bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 dương lịch 2016, tức ngày 24 tháng 7 âm lịch Bính Thân. Quý thính giả đã nghe trước đây ký giả Hồng Phúc phỏng vấn cư sĩ Võ Văn Ái trong chương trình Thế giới ngày nay của Đài Phát thanh Việt Nam tại thành phố Oklahoma City, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Phần 1 và phần 2 cuộc phỏng vấn nói về đại lễ Vu Lan báo hiếu. Trong phần 3 hôm nay, ký giả hỏi về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, cũng như câu hỏi thời đại là Trung Quốc có thể gây chiến Việt Nam không? Xin mời quý thính giả theo dõi.
Tôi vui lòng cho nghe về cái tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo ở trên đất nước chúng ta bây giờ ra sao dưới chế độ cộng sản, thưa giáo sư.
Dạ, thưa cái đó thì tôi nghĩ là anh Hồng Phúc cũng như quý vị thính giả thì quá biết là dưới cái chế độ độc tài cộng sản toàn trị tại Việt Nam, nó là một cái chế độ ngoại lai. Ý thức hệ cộng sản là một ý thức hệ ngoại lai từ Tây phương đưa vào Việt Nam. Nó không phải là một cái truyền thống văn hiến, văn minh của Việt Nam. Thành chính vì vậy mà cái Đảng Cộng sản Việt Nam nó làm xáo trộn cái đời sống tâm linh cho đến cái đời sống vật chất của con người xã hội tại Việt Nam. Và cái điều mà nguy hiểm hơn nữa là những người Cộng sản lại là những cái người bán nước chứ không phải là quản lý một đất nước. Bởi vì chúng ta biết rằng rõ ràng hiện nay thì cái Đảng Cộng sản là đang sắp hàng để xin Bắc thuộc lần thứ hai với Bắc Kinh. Đấy, chúng ta biết những cái việc mà họ bán đất, rồi thì bán biển, rồi cái vụ Formosa vừa qua. Tất cả những cái điều đó cho thấy rằng họ là những cái tên ăn mày của Bắc Kinh. Nó là những tên tay sai của Bắc Kinh. Nó chỉ thực hiện những cái gì của tàu đưa ra mà thôi. Chứ nó không thực hiện để cứu dân. Và dĩ nhiên là trong một cái chế độ như vậy thì chúng ta đã biết quá rõ. Ai nói theo như con vẹt về cái lý tưởng cộng sản thì người cộng sản họ chấp nhận. Nếu chúng ta phê phán, chúng ta không đồng ý, chúng ta phê bình, chúng ta đưa ra một cái ý kiến khác thì tức khắc người ta sẽ bị, người đó sẽ bị đàn áp, sẽ bị bắt bỏ tù, vân vân. Thành ra trong cái tình trạng một cái xã hội mà hiện nay không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí, không có tự do lập hội, không có tự do biểu tình. Đấy, chúng ta vừa rồi thì chúng ta thấy rằng đồng bào trong nước biểu tình là để nói lên cái tinh thần yêu nước, tinh thần chống ngoại xâm, chống Bắc phương, chống tàu. Ấy thế mà họ vẫn bị bắt, vẫn bị hành hạ, vẫn bị đánh đập, mà vẫn bị bắt bỏ vào tù. Thì như vậy thì làm sao mà có thể có một cái ý kiến khác cái ý kiến của ý thức hệ cộng sản đó. Thì chính vì cái trường hợp đó mà tất cả những cái xã hội dân sự, những cái người hoạt động cho nhân quyền, dân chủ và đặc biệt các tôn giáo, mà trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là một cái giáo hội đã đứng lên tranh đấu chống lại cái chế độ độc tài toàn trị này ngay từ sau ngày 30 tháng 4. Bởi vì nếu chúng ta nhớ rằng ngày 2 tháng 11 năm 1975 thì có 12 vị tăng ni đã tự thiêu tại thiền viện Dược Sư để chống lại cái chế độ đàn áp Phật giáo và nhân quyền của chế độ cộng sản. Đấy là một cái giáo hội đã lên tiếng đầu tiên và liên tục từ đó cho tới nay 41 năm chống lại cái chế độ độc tài toàn trị và đòi hỏi nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo. Thì hiển nhiên những cái trường hợp như Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Công giáo Tin Lành thì cũng lâm vào cái tình trạng là hiện nay các tôn giáo đều nói lên cái tiếng nói của nhân quyền. Và khi nói lên tiếng nói nhân quyền đòi hỏi dân chủ thì tức khắc là nhà cầm quyền cộng sản họ sẽ bắt và họ sẽ bỏ tù và họ sẽ hành hạ thôi. Thì trong cái tình trạng đó không có cách gì mà chúng ta có thể thoát ly được. Và đặc biệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất thì hiện nay ở trong cái tình trạng hết sức là thảm thương. Mặc dù là công luận và dư luận của người Việt hải ngoại càng ngày nói càng ít về những cái trường hợp đau thương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Một vị tăng thống như là Ngài Thích Quảng Độ mà gần 40 năm thì hết bị lưu đày tới bị tù, hết bị tù tới bị quản thúc. Và bây giờ Ngài sống trong một cái ngôi chùa ở Thanh Minh Thiền Viện, tức là không phải chùa của Ngài mà là nơi mà người ta gửi Ngài tới. Thế đó gọi là nhà chùa nhưng mà thực ra nó cũng là cái nhà tù, bởi vì Ngài bị quản thúc trong 4 bức tường và ở suốt ngày trong đó không có thể nào mà đi ra được. Tất cả những cái ban đại diện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trên 20 tỉnh trên toàn quốc thì cũng bị cô lập, phong tỏa, không cho hoạt động, như trường hợp của Hòa thượng Viện trưởng Thích Thanh Quang ở chùa Giác Minh ở Đà Nẵng. Thì từ 4 năm nay không được cử hành lễ Phật đản, không được cử hành lễ Vu Lan, không được cử hành Tết, và chùa thì bị phong tỏa, công ao bao vây. Phật tử không được vào chùa, chùa không được đi ra ngoài. Đến nỗi mà Phật tử muốn cúng dường cho chư Tăng thì họ phải chờ 4-5 giờ sáng, xách một cái xách gạo tới là móc lên trên cái cổng ở bên ngoài, rồi thì trong chùa ra lấy những cái thực phẩm đó để mà nuôi chùa mà thôi. Thì những cái tình trạng như vậy mà họ làm gì? Họ đâu có làm chính trị, họ chỉ muốn được hoàng pháp, được giáo dục con em, chứ không muốn làm cái gì khác hết cả. Nhưng mà bị đàn áp bởi cái chế độ đó. Thì tôi thấy cái tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam là cái tình trạng đau thương nhất. Và cũng chính vì vậy mà chúng tôi dự tính trong đầu tháng 9 này, ngày 12, chúng tôi sẽ làm một cái cuộc hội luận về tự do tôn giáo tại Hoa Thiện Đôn với cái sự bảo trợ của một cái tổ chức rất nổi danh của Hoa Kỳ là Hudson Institute tại Hoa Thiện Đôn. Chúng tôi sẽ mời những cái nhân vật của Hoa Kỳ cũng như cái đại diện các tôn giáo để nói lên cái thảm cảnh của vấn đề nhân quyền và đặc biệt là vấn đề tôn giáo. Bởi vì chúng tôi sợ rằng trong cái cuộc giao thiệp giữa các quốc gia với nhau, thường thường các quốc gia chỉ nghĩ tới vấn đề kinh tế mà không nghĩ tới cái quyền lợi. Căn bản của các quốc gia Âu Mỹ là dân chủ và nhân quyền. Và bây giờ đây lại có một cái vấn đề là Hoa Kỳ lại đối đầu với Trung Cộng. Và tất nhiên khi đối đầu như vậy thì tự nhiên trong cái chính sách đối ngoại nó cũng phải thoa vuốt với những cái chính quyền địa phương như chính quyền Hà Nội chẳng hạn. Thành vì vậy cái vấn đề nhân quyền và tôn giáo nó bị lu mờ đi. Và chúng tôi muốn thông qua cái cuộc hội luận về tự do tôn giáo vào ngày 12 tháng 9 sắp tới tại Hoa Thiện Đốn sẽ làm dấy động lại cái hoàn cảnh thực sự của các tôn giáo, của các nhà hoạt động cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Và mong rằng nó có thể phá vỡ được cái sự phong tỏa của báo chí. Bởi báo chí bây giờ Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh, tất cả người ta chỉ nói đến cái vấn đề kinh tế, phát triển kinh tế tại Việt Nam. Mà ít ai nhắc nhở cho những cái trường hợp bị đàn áp. Mà cái việc đàn áp thì nó xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Đặc biệt ngay cái vụ Phọc-Pu-Gia thì chúng ta đã thấy một cái chuyện là phản đối một cái sự kiện giết người chu di không biết bao nhiêu thế hệ với những cái chất độc thải ra như vậy mà còn bị đàn áp thì làm sao? Cho nên vì vậy chúng ta, tôi nghĩ rằng những người Việt hải ngoại, cộng đồng đặc biệt ở tại Hoa Kỳ phải cố gắng làm sao đưa cái vấn đề nhân quyền và tôn giáo vào công luận quốc tế để cho thế giới hậu thuẫn chúng ta, giúp đỡ cho những người đấu tranh trong nước, họ không bị kiệt quệ, họ không bị bóp miệng và chẳng ai nghe tới cả. Thì đấy là cái hiện trạng về vấn đề nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam.
Thưa giáo sư, xin giáo sư vui lòng cho tôi nghe thêm đôi điều về cái nội dung của cuộc hội thảo sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào tháng 9 này, bao gồm có những gì đặc biệt, thưa giáo sư?
Dạ, cái vấn đề chính là chúng tôi muốn rằng chính giới Hoa Kỳ lưu tâm tới vấn đề tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam. Thì trong cái ngày thứ hai 12 tháng 9 đó thì chúng tôi có hai cuộc hội luận, hai cái panel. Cái thứ nhất thì chúng tôi mời những cái vị có tiếng trong chính giới Hoa Kỳ, như ví dụ ông Elliot Abram, ông ấy là nguyên là cố vấn của Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Bush, và ông cũng là chủ tịch của nhiều cái tổ chức về nhân quyền và tôn giáo nổi danh tại Hoa Kỳ. Có bà Nina Shea, tức là bà là giám đốc của cái Hudson Institute Center for Religious Freedom tại Hoa Thịnh Đốn. Tôi có thể nói bà là cái người Mỹ đầu tiên lên tiếng cho vấn đề đàn áp tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam từ năm 1980, vì lúc đó bà đã cùng với cơ sở quê mẹ của chúng tôi đưa cái vấn đề nhân quyền và tôn giáo ra trên cái công luận quốc tế. Rồi cũng có một cái bà đại diện cho Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trong thế giới, tức là cái cơ cấu mà thường đề nghị với chính phủ Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào trong cái danh sách CPC. Đấy là cái panel thứ nhất. Rồi cái thứ hai thì có một số chứng nhân của các tôn giáo sẽ nói lên cái tình trạng của tôn giáo mình tại Việt Nam. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đúc kết để tìm ra một cái phương hướng mà chúng ta có thể chung tay với nhau để mà làm dấy động cái thực tại về đàn áp tôn giáo, đàn áp nhân quyền, đàn áp dân chủ tại Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta có phải bắt đầu bằng những cái việc như vậy. Và cái điều mà làm thay đổi cái cách nhìn của người Mỹ đối với tình hình Việt Nam trên cái phương diện đàn áp tôn giáo và nhân quyền là điều quan trọng. Bởi nếu chúng ta không nói lên thì không ai có thể thay chúng ta mà nói được. Thì vì vậy chúng tôi muốn làm trong một cái ngày hội luận như vậy, để trước nhất là đánh động cái chính giới của Hoa Kỳ, và sau nữa đối với người Việt Nam thì chúng ta thấy rằng ngay những cái người Hoa Kỳ tuy có những người quên lơ vấn đề tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam, nhưng cũng có những người thực tâm giúp đỡ chúng ta. Chúng ta phải cùng đi với họ để làm như thế nào lợi dụng những cái cơ sở đã có về vấn đề tôn giáo tại Hoa Kỳ để giúp đỡ như một cái hậu cần cho những cái tổ chức đoàn thể tôn giáo ở Việt Nam được tiếp tục trong cái cuộc tranh đấu của họ. Chính những cái cuộc tranh đấu của chúng tôi từ những năm 80 trở đi đó, chúng tôi luôn luôn, bởi khởi đầu thì chúng tôi nói đến vấn đề nhân quyền, trại cải tạo vân vân, nhưng mà khi nói đến vấn đề tôn giáo đó thì nó khó khăn lắm, bởi vì cái dư luận công luận Tây phương đó họ không chấp nhận cái tự do tôn giáo như là một cái vấn đề nhân quyền đó. Thì chúng tôi phải mài miệt làm việc không biết là bao nhiêu năm thì cuối cùng mới đưa đến được một cái chuyện là Hoa Kỳ là cái nước đi đầu để thấy rằng vấn đề tôn giáo trên quốc tế là rất quan trọng. Thì vì vậy mới có cái đạo luật 1998 do Quốc hội Hoa Kỳ ban hành. Và từ cái sự ban hành của cái đạo luật 1998 đó mới có cái cơ sở mới gọi là Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Và chính cái ủy hội Hoa Kỳ này là mỗi năm đều có một cái phúc trình về tôn giáo trên thế giới để trình lên cho chính phủ Hoa Kỳ có một cái thái độ với những cái quốc gia, và từ đó nó mới có cái cơ chế gọi là CPC, tức là những nước nào mà đàn áp tôn giáo thì Hoa Kỳ sẽ có một cái thái độ, một cái biện pháp chế tài trên phương diện kinh tế và tài chính. Đấy, và cái tổ chức này nó là do Quốc hội bầu ra. Thật ra vì vậy với những cái nhân vật đến nói chuyện với chúng ta như thế, tôi nghĩ rằng có thể giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều trong cái công cuộc vận động mới cho tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam.
Thưa giáo sư nói những cái công cuộc vận động quốc tế á, thì xin giáo sư vui lòng cho biết là cái công cuộc vận động quốc tế áp lực với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam để trả lại tự do dân chủ và nhân quyền cho đất nước Việt Nam, cho nhân dân Việt Nam, kết quả hiện nay có khả quan không, thưa giáo sư?
Dạ, tôi nghĩ khả quan chứ, là bởi vì nếu chúng ta nhìn lại 30-40 năm trước, thì khi chúng ta nói tới nhân quyền, chúng ta nói tôn giáo thì báo chí, các chính phủ họ thờ ơ như thế nào? đó là nói về vấn đề quốc ngoại. Còn vấn đề quốc nội thì chúng ta phải biết rằng lúc đó thì cái chế độ cộng sản nó hung hăng lắm. Dân chúng trong nước đâu có được ăn nói được như bây giờ. Bây giờ chúng ta là cái nước mà có thể nói là sử dụng Internet lớn nhất ở Đông Nam Á. 36 triệu người có Internet, có rất nhiều blog, có rất nhiều Twitter vân vân. Và chúng ta thấy rõ ràng 3-40 năm trước, ngoại trừ cái cuộc biểu tình 40.000 Phật tử tại Huế vào năm 1993 thì không hề có những cái cuộc xuống đường thường xuyên như tại Việt Nam. Mà vì sao ngày nay nó có thể có được như vậy? Đó là nhờ những cái áp lực quốc tế. Và áp lực quốc tế nó có được là nhờ cộng đồng người Việt của chúng ta ở trên khắp năm châu, trong đó có chúng tôi, Ủy ban Bảo vệ quyền của người Việt Nam, tiếp tục cập nhật hóa hồ sơ nhân quyền tại Liên Hợp Quốc mỗi năm, cũng như cho các chính giới, các trung tâm quyền lực để người ta biết đến những cái thực trạng tại Việt Nam. Thì chính cái áp lực đó dĩ nhiên nó không đáp ứng được cái ngưỡng vọng mà tất cả người Việt Nam tị nạn đều trông chờ, tức là cộng sản sụp đổ. Đó, cái đó thì nếu mà nói như vậy thì chúng ta chưa thành công. Nhưng mà nói rằng nó đã cởi nới và nó đã làm cho cái người Việt Nam đã dám đứng lên, đã không sợ hãi và tiếp tục cuộc đấu tranh, thì tôi cho đó là một cái khả quan. Thì chúng ta phải nhìn rằng cái cuộc vận động nhân quyền, vận động dân chủ, vận động tự do tôn giáo, nó là một tiến trình, chứ nó không phải là một cái hành động. Bởi vì cái hành động thì chúng ta muốn rằng chống cộng thì cộng phải rớt cái đục. Nhưng mà 41 năm rồi nó có rớt đâu? Tại sao nó không rớt? Đấy là cái dấu hỏi lớn. Thành vì vậy chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh cái tiến trình vận động quốc tế cho nhân quyền, cho dân chủ, cho tự do tôn giáo. Và phải đẩy mạnh cho đến khi nó thực hiện được tại Việt Nam một cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Thì đó là một tiến trình. Và khi nó tiến trình thì nó cần thời giờ, nó cần thời gian, nó cần sự tham gia nhập cuộc của tất cả những người Việt Nam trên thế giới. Thì bao lâu chúng ta có một cái kế hoạch, có một cái chiến lược trong cái việc mà tiến trình đẩy mạnh cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được cái kết quả mà chúng ta chờ đợi, tức là chế độ độc tài toàn trị phải ra đi để cho một cái chế độ dân chủ mới xảy ra tại Việt Nam. Thì cái điều đó nó quan trọng ở cái chỗ là các cơ quan truyền thông trong cộng đồng chúng ta, các đài phát thanh, các đài truyền hình, các nhà hoạt động có chung lòng với nhau để cùng có một cái chiến lược, một kế hoạch để đối đầu với cái tình trạng Việt Nam hiện nay. Chưa bao giờ mà chúng ta thấy rằng những người cộng sản, theo cộng sản mấy chục năm, 50 tuổi đảng, 60 tuổi đảng, 40 tuổi đảng, bây giờ lại viết ra những cái bài tố cáo cái chế độ cộng sản đã làm hư hỏng, điêu linh đất nước. Thì đấy là những cái dấu hiệu tôi cho là khả quan. Mà nếu tất cả những người Việt khi ra đi, vượt biển ra đi từ những cái cuối thập niên 70 cho tới nay mà không làm cái công tác vận động quốc tế cho nhân quyền, cho tự do tôn giáo, cho dân chủ, thì chắc chắn ngày nay chúng ta vẫn phải tiếp tục sống ở trong nước giống hệt như những cái thời mà quân kháng chiến phải đi trại cải tạo. Thì tôi thấy rằng bao lâu chúng ta còn vận động, chúng ta còn hoạt động, chúng ta còn dấn thân và nhập cuộc, và bao lâu chúng ta giải quyết được vấn đề kết hợp, thì chắc chắn rằng cái khả quan mà chúng ta thu đạt hôm nay nó sẽ trở thành một cái thực tế. Và thực tế đó là sẽ là một cái thực tế dân chủ hóa Việt Nam.
Thưa giáo sư, trước cái tham vọng bành trướng của Trung Cộng, chúng ta phải làm gì để có thể ngăn chặn cái chủ trương tầm ăn rối của Trung Cộng đang lần mòn để hán hóa cái dân tộc Việt Nam chúng ta, thưa giáo sư?
Dạ, gần đây thì tôi có trên cái cơ sở quê mẹ, chúng tôi có đưa ra một cái thông cáo báo chí lấy lại một cái bài viết của một người con của một gia đình cộng sản gốc và cao cấp đấy, viết về cái nguy cơ hán hóa Việt tộc. Thì tôi thấy cái bài đó viết nó hay ở cái chỗ là nó viết rất đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng mà sau những cái câu văn nhẹ nhàng đơn giản đó là một tấm lòng. Sau những cái chi tiết mà người ta tưởng rằng chỉ là cái vấn đề hoạt động kinh tế mà thường thường các báo đài hay đăng đó, thì nó lại là một cái âm mưu hán hóa Việt Nam một cách rất là kinh khủng. Và cái đó nó đến từ một cái người phụ nữ, một kỹ sư sống trong cái chế độ đó, là cái chế độ cộng sản, mà bây giờ đã thấy ra. Và đó không phải là một trường hợp biệt lệ, mà rất đông tất cả những cái cán bộ cộng sản ngày nay thì chúng ta thấy họ đã quá chán ngấy cái chế độ cộng sản này. Và ngày xưa thì những cái cán bộ đó xem Mỹ như là cái đế quốc mà phải tiêu diệt. Và bây giờ chính là họ trong ngoài khác lại mong muốn rằng Việt Nam hòa hợp đi với Hoa Kỳ để mà tránh xa cái ống Bắc Kinh. Thì tất cả những cái hình thái khách quan đó nó cho chúng ta thấy rằng toàn dân đã đi vào cái con đường, nghĩa là chấp nhận cái sự chống đối Hán hóa của Trung Cộng. Và cái âm mưu Hán hóa đó thì nó đã có bao đời rồi. Chúng ta đã chịu tới 10 thế kỷ Bắc thuộc, 10 thế kỷ đầu Tây lịch Bắc thuộc. Và chính trong những cái văn kiện mà Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đưa ra kể từ năm 2007 thì luôn luôn kêu gọi đồng bào Việt Nam phải hình thành một cái liên minh chống xâm lược Trung Quốc. Đức Tăng Thống bảo rằng nếu chúng ta lập cái đảng, chúng ta làm một cái tổ chức chính trị thì người theo, người không theo. Nhưng mà cái cảm thức của tất cả dân tộc Việt Nam là chống lại Bắc Phương. Cái đó chúng ta đã thấy qua tất cả các cuộc kháng chiến, kể từ cuộc kháng chiến đầu tiên của Hai Bà Trưng trở về sau, tất cả các triều đại sau. Thì chúng ta đã 6 lần chống quân xâm lược Bắc Phương và chúng ta đã thành công. Thì tại sao tổ tiên chúng ta thành công mà bây giờ ngày hôm nay chúng ta lại không thành công? Thì chúng ta phải làm như thế nào để mà ý thức hóa cái đó và đưa cái ý thức đó vào trong hành động. Thì những cái văn kiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất do Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ký thì đã có rất nhiều cái biện pháp. Mà một trong những cái biện pháp là Đức Tăng Thống nói rằng không có dân chủ thì không thể nào chống ngoại xâm. Nếu sống mãi trong cái chế độ cộng sản thì đừng có hòng mà chống ngoại xâm. Bởi vì nó đi theo Bắc Kinh mà làm sao chúng ta chống được. Thành vì vậy, vấn đề chính là vấn đề dân chủ, vấn đề tẩy chay những cái hàng hóa của Trung Cộng và gây một cái ý thức, và từ cái ý thức đó chuyển sang hành động, và hành động đó có tính chất kết hợp, có tính chất chiến lược, thì chúng ta mới có thể chống lại cái chủ trương của Trung Cộng. Trước đây thì 1-2 năm trước chúng tôi đã đưa ra những cái ý kiến để cho thấy cái sự xâm lược của Trung Quốc không phải là đối với Việt Nam mà thôi đâu. Nó muốn xâm lược toàn thế giới đấy, chứ không phải đâu. Chúng ta thấy được một cái điều rất rõ là lúc đó tôi có nhắc đến cái gọi là quyền lực mềm đó, soft power, tức là Trung Quốc đã tổ chức những cái viện khổng tử trong tất cả các đại học trên tất cả các nước ở trên thế giới, ở Hoa Kỳ có rất nhiều, tất cả các nước Âu Châu cũng vậy. Và cái viện khổng học này đó thì là nói rằng khổng học tức là để mà học tứ thư ngũ kinh thì ai không thích, học về chữ thảo, học về âm nhạc Trung Quốc thì ai mà không mê. Nhưng mà viện khổng tử này là một cái đầu cầu để tuyên truyền cho cái sự xâm lấn toàn thế giới của Trung Cộng. Và chính bây giờ đây thì lúc mà tôi nói ra những cái điều đó thì ít người biết tới lắm, nhưng mà bây giờ nhiều người đã biết tới rồi. Và có nhiều nước như gần đây là Thụy Điển đã bỏ cái viện khổng tử, và bên Hoa Kỳ cũng đã có nhiều cái viện khổng tử đóng cửa, là bởi người ta thấy cái nguy cơ của cái gọi là cái quyền lực mềm. Và dĩ nhiên cái quyền lực mềm nó đi trước, nó như một cái đạo quân thứ năm, có như bốc xích Tây Nguyên làm cái đạo quân thứ năm, nó đưa lên hàng chục nghìn thợ để khai thác bốc xích. Nhưng mà đến lúc có chiến tranh thì 10.000 đó nó trở thành 10.000 quân, 10.000 hồng quân đó. Thật ra vì vậy chúng ta phải quan sát và thấy những cái đường đi nước bước của tàu hết sức là thâm độc và thâm sâu. Nó đi từ cái quyền lực mềm tới cái quyền lực cứng. Đó, như hiện nay thì chúng ta biết rằng nó muốn làm thành một cái vạn lý trường thành trên Biển Đông. Thành ra cái việc mà bị thất kiện, bị tố cáo ở tại La Hay là cái đường chín đoạn là vô lý, không có thể có được trong lịch sử. Thì những cái điều đó chứng tỏ rằng Tây Phương đã thức tỉnh. Và đặc biệt đối với Việt Nam chúng ta thì chúng ta sống quá kề cận với Trung Quốc. Và nhất là lại có cái đạo quân thứ năm nó nằm đó rồi. Đạo quân thứ năm đó là Bộ Chính trị, là Đảng Cộng sản. Thì chính chúng ta phải có những cái biện pháp để ngăn chặn cái con bạch tuộc đó, để nó không có thể nào nó bán nước như nó mong muốn. Thì tôi nghĩ đấy là những cái chuyện nó rất là rõ ràng. Chỉ có cái vấn đề là phải đoàn ngũ hóa những cái người nhập cuộc để chúng ta có thể hình thành một cái chiến lược bảo vệ chủ quyền của dân tộc trên biển cũng như trên đất.
Thưa giáo sư, trước cái phản ứng ương ngạnh của Trung Cộng, trước cái quyết định của tòa án trọng tài quốc tế đó, thì tình hình Biển Đông ngày một căng thẳng. Thưa giáo sư, liệu có thể xảy ra một cuộc đụng độ quân sự ở trong vùng không, thưa giáo sư?
Dạ, gần đây thì tôi đọc ở trên internet thì tôi thấy có nhiều cái nguồn tin nó gần như là sắp có chiến tranh. Nhưng mà tôi theo cái cảm quan của tôi thì tôi không bi quan đến như vậy. Thứ nhất là tôi nghĩ rằng Trung Cộng phải cần đến 20 đến 40 năm nữa họ mới có thể xây dựng được một cái nền kinh tế cực thịnh để mà có thể đối đầu với Âu Mỹ. Chứ hiện nay thì họ chưa có thể được. Và nếu nói trên mặt trận quân sự thì phải công nhận rằng Trung Cộng không thể nào mà đối đầu được với Hoa Kỳ trên cái phương diện quân sự quốc phòng. Đấy. Nhưng mà ai biết được chiến tranh đại thừa về anh Hồng Phúc nó đến một cách bất ngờ như những cái tai nạn thôi, chúng ta không biết được. Nhưng mà nhìn cái tương quan lực lượng, nhìn cái tương quan địa chính trị thì tôi thấy nó không đi đến đó đâu. Chẳng qua thì chúng ta biết rằng mấy cái ông tàu đó, khi chúng ta đọc truyện tàu như Tam Quốc Chí vân vân, chúng ta thấy rằng các cái ông mà tướng đó, của các phe đó, trước khi đánh nhau thì nó chửi đã, nó ra quân một cái là chửi nhau. Đấy, hai ông tướng chửi nhau, chửi xong một độ rồi thì lúc đó mới sắp là cả. Thì cái phương pháp của cái ông Trung Cộng bây giờ nó cũng vậy thôi. Thì, tòa án là hay nói rằng anh không có quyền có cái đường chiến đoạn. Thì dĩ nhiên một cái nước mà lớn như nước Trung Quốc thì cái chuyện mà chúng ta biết Á Châu là cái vấn đề sĩ diện là quan trọng lắm. Làm gì thì làm, nhưng mất mặt là không chịu rồi đó. Chết thì chết chứ không mất mặt. Cái sĩ diện là quan trọng lắm. Thật ra cái sĩ diện đó làm cho các ông hung hăng, giống như mấy ông tướng ra thì đã chửi nhau cho đả đời rồi mới sắp lá cả. Thành ra đó chẳng qua chỉ là một cái món ăn bước đầu thôi, chứ chưa vào cái món ăn chính đâu. Và món ăn chính thì tôi nghĩ rằng Trung Quốc phải xây dựng trên một cái nền kinh tế vững vàng hơn nữa. Mặc dù bây giờ họ có rất nhiều tiền, nhưng mà cái nền kinh tế đó nó chưa có thể đi tới một cái sự đối đầu với các nước Âu Mỹ. Và trên mặt quốc phòng thì tôi không tin rằng Trung Quốc có thể là chiến đấu chống lại nền quốc phòng của Hoa Kỳ đâu. Thì đấy là cái thiện kiến của tôi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái từ Paris đã dành thời giờ quý báu để trả lời cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.